Hễ mưa tạnh thì trời thanh, trời thanh lại thấy trong trèo. Đấy, vậy là cái cảnh trong trèo này là duyên nhờ có mưa tạnh và trời thanh. Vì mưa tạnh trời thanh cho nên mới sanh ra cái trong trèo. Vậy đấy, ông A Nan, ông đã thấy rõ các tướng biến hóa nó đều có duyên cả, theo duyên mà nó mới sanh ra. Thế cho nên bây giờ các tướng này trả về bản nhân của nó, tức là cái vì cái duyên mà sanh ra các cái tướng biến hóa này. Đấy, thì đây là Phật chỉ rõ ràng những các cái cảnh ở thế gian đều là có nhân duyên mà nó có sanh ra. Ở đây mình mới học về cái sanh, còn cái bài diệt thì mình đã học ở trên chỗ vua Ba Tư Nặc rồi. Đây đang học về cái vạn pháp nó có sanh, còn cái tánh căn bản bồ đề của mình ấy, nó vô sanh. Bây giờ con nói tiếp, tánh của ông đứng nhìn tám thứ kia, con đọc tiếp rồi con nhận.
Vâng, con xin đọc bài. Tánh thấy của ông đứng nhìn tám thứ kia, ông định trả về đâu?
Bài này học về chữ sanh, con đặc biệt con nói về sanh, chứ con đừng nói thuận cái miệng mà cứ nói về diệt, thành ra các em nó không nhận rõ. Đấy, cái bài này đang nói về cái chuyện vô sanh. Đấy, còn cái chuyện diệt đã nói ở trên bài ông vua Ba Tư Nặc rồi. Mình để ý chỉ cho các em nó nhận cái tánh của mình nó vô sanh. Thế nào gọi là vô sanh? Đây, ở đây đang chỉ cái chỗ đó. Tất cả các pháp ở thế gian này cứ theo duyên mà sanh ra. Đấy, còn cái tánh thấy của mình duyên có hay không có không quan hệ. Tánh thấy của mình nó độc lập, nó vẫn thường trụ, nó vô sanh. Đấy, này Phật nói cũng rõ rồi, thì chị em nhận nghĩa, tất cả có ai có điều gì chưa nhận xin nói rõ, xin nói.
Con thỉnh thầy giảng lại cho con cái câu chỗ phân biệt ấp thấy cảnh sắc duyên, trong rộng trống là hư không. Câu đó con chưa có rõ, con kính Phật tên thầy. Dạ.
Thì trong rộng trống thì là hư không, con nhận chưa?
Dạ.
Còn nếu có cái cửa sổ thì con phân biệt cái cửa sổ. Để có cái tường thì con phân biệt cái tường, trên cái tường có mấy cái bức ảnh, con nhận mấy cái bức. Đấy, chỗ phân biệt thì có cảnh sắc duyên. Có cái đồng hồ thì con phân biệt cái đồng hồ, có cái chuông thì con phân biệt cái chuông. Thì cái chỗ phân biệt để có cái đồng hồ, con phân biệt cái đồng hồ là vì có cái đồng hồ là cảnh sắc làm duyên cho nên con phân biệt cái đồng hồ. Thế có cái chuông làm duyên cho nên cảnh sắc làm duyên thì con phân biệt đây là cái chuông. Thế còn chỗ rộng trống đây là hư không. Thế bây giờ cảnh mù mịt có bụi nổi lên thì con thấy mù mịt. Thế còn mưa tạnh trời thanh thì con thấy trong trẻo. Đó là bởi vì cảnh nó thế nào thì con phân biệt như thế. Nhận không?
Dạ con nhận rồi, con kính bạch thầy. Dạ.
Kính bạch chánh thầy, con chưa nhận ra kiến tinh mà thầy.
Tinh vô sanh. Đây thì bây giờ mình cứ theo bài để mà nhận nghĩa. Bây giờ cái chuông, có cái chuông đây cho nên duyên theo cái chuông. Ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông, chiếu qua con người thầy thấy có cái, thầy nhìn thấy cái chuông. Vậy cái nhẫn thức ấy, là phải có cái chuông làm duyên, có ánh sáng mặt trời làm duyên thì mình mới thấy. Cho nên thì cái nhận thức ấy mới sanh. Còn nếu không có cái chuông thì cái nhận thức có sanh không?
Dạ không mà thầy.
Thế là cái nhận thức ấy, nó phải duyên theo cái chuông, nó mới có, nó mới sanh ra. Nhưng mà cái tánh biết thấy ở căn bản Bồ Đề đó, ở nơi mắt của thầy đó, thì không có cái chuông nó có biết thấy không?
Dạ biết.
Đấy, cho nên cái căn bản Bồ Đề, cái chuông hiện ra, nó vẫn đứng đấy rồi, nó không có theo với cái chuông mà nó sanh ra, cho nên nó vô sanh. Nghĩa là bản lai nó vẫn đứng đấy đó. Không phải vì cái chuông mà nó mới sanh ra. Trong khi cái nhận thức ấy, thì hễ có cái chuông thì cái nhận thức mới sanh, để tôi thấy cái chuông. Đấy. Không có cái chuông thì cái nhãn thức không sanh. Nhưng mà cái nhãn căn là cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh, cái tánh thấy đó, thì không có cái chuông nó vẫn biết, nó vẫn thấy, nó biết là không có chuông. Nghĩa là nó vẫn đứng đấy. Đấy. Khi cái chuông đến, nó vẫn đứng đấy, nó vô sanh. Trong khi cái nhẫn thức ấy, thì theo với cái chuông mà sanh ra. Con phân biệt không? Cái nhẫn thức ấy là cái công dụng. Còn cái nhẫn căn, cái kiến tinh ấy, nó vẫn thường trụ. Cái căn bản Bồ Đề nó vẫn thường trụ, nó không sanh. Nhận được không? Như vậy thì cái căn bản Bồ Đề với cái căn bản sanh tử nói từ nãy đến giờ cô có nhận được không?
Thì nhưng mà con không có nhận được ở nơi con mà thầy.
Mà thầy đang ngon em giải nhơi cho em đó. Thì từ nãy nói cái căn bản Bồ Đề, căn bản sanh tử con đã nhận được chưa?
Được, ở trên cái nghĩa thầy dạy thì con nhận, nhưng mà con chưa nhận được nơi con á, làm sao mà?
Đấy, cái căn bản sanh tử tức là cái nhận thức thì nó theo mới duyên mà nó có. Hễ có cái chuông, ánh sáng mặt trời chiếu vào cái chuông rồi chiếu qua con mắt, thì lúc bây giờ thầy mới thấy cái chuông. Thế là cái nhận thức đã sanh. Vậy là cái nhận thức phải nhờ có cái chuông, nhờ có ánh sáng mặt trời mới sanh ra. Đấy, cái nhận thức nó có sanh. Nhưng mà cái tánh thấy của thầy nó vẫn ở trong con mắt. Thì ban nãy không có cái chuông, thầy có thấy không?
Dạ có.
Thế bây giờ cái chuông nó đến thì cái nó vẫn đứng đấy. Vậy thì gọi là nó vô sanh. Nó đâu có phải sanh ra, nó vẫn đứng đấy, cho nên nó vô sanh. Nhận nghĩa không?
Dạ có nhận mà thầy.
À, cho nên cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh của mình nó vô sanh. Em có ai có ý, cần góp ý xin cứ lên tiếng. Chúng đọc tiếp cái số 6. Kiến tinh chân ngã thật là ta.
Dạ, chân thật đấy, là ta.
Thường lạc ngã tịnh. Chúng mình học đại thừa, học tiểu thừa đó, thì vạn pháp là vô thường, vô ngã. Nó là cái không có, nếu ta bám vào thì ta sẽ khổ. Gọi là vô thường, vô ngã, khổ và không. Đó là cái pháp ấn của tiểu thừa. Còn cái pháp ấn của đại thừa thì ngược lại. Cái chân tánh của chúng mình ấy, nó thường là ngã tịnh. Đấy. Thế bây giờ học về cái nó là chân ngã, tức là cái nó là cái ngã chân thật, nó chính thật là mình. Thì xin nói tiếp, đây Phật giảng thế nào nó thật là mình, nghĩa là thế nào? Cô giải nghĩa thế nào là gọi là không có chỗ trả về, mà thế nào là không chỗ trả về, tức là vô sanh. Con sanh ra là cái đứa nào?
Dạ cái tánh biết đó, nó khi mà tánh biết nó vẫn có.
Thế sao lại bảo là con sanh ra?
Dạ.
cẩn thận cái lời nói để cho các em nó khỏi lẫn.
Dạ.
Con là đứa nào?
Có.
Cái thân bằng đất nè.
Dạ.
Đó. Cái thân bằng đất nè thì nó nhờ có cơm có gạo nó mới có máu của mẹ nó mới sanh ra. Thế cho nên trả về cho máu của mẹ. Máu mẹ ăn cơm uống nước có máu. Thế đấy, vậy thì cái thứ thân, cái vọng thân ấy trả về cho máu của mẹ. Do máu của mẹ mà thành có sanh. Thế con, đó, cái tánh thấy này nó không trả về đâu, tức là không do cái gì mà nó sanh ra cả. Thế cho nên nó mới vô sanh. Đó. Thế thì con biết cái tánh thấy, tánh nghe của con này nó vô sanh, nó không do cái gì nó sanh ra cả. Thế bây giờ ông ấy hỏi là con biết là cái thấy cái nghe này là vô sanh, nhưng làm sao biết nó thật là chân tánh của con? Bởi vì ông ấy vẫn nắm cái vọng tâm là tâm tánh của ông ấy. Ông vẫn chưa buông được, cho nên bây giờ làm sao lại biết là cái tánh thấy tánh nghe này đã, nó vô sanh, mà làm sao biết nó là mình? Nó này, thì đây ông xin Phật dạy giảng cho ông ấy. Anan ông nhận xét, ông ấy đang nhận xét ở đây. Phật chỉ cho ông Anan để nhận ra, nhận xét để thấy. Đấy, Phật cũng thấy, Phật thấy rộng.
Yeah.
Còn các Bồ Tát thấy trăm ngàn cõi, ông Anaruddha thì thấy được cả cõi Diêm Phù Đề, còn ông Anan thì thấy được cõi Sơ Thiền. Đấy, thì Phật chỉ cho ông Anan cái điểm gì? Cái trình độ thấy thì có khác nhau.
Yeah.
Nhưng mà ai cũng có tánh thấy cả.
Yeah.
Cái chỗ đồng một thể là ai cũng có tánh thấy. Chỉ có ai cũng có thì hẳn là ông Anan cũng phải có. Ai cũng có cả. Thế là cái trình độ nó khác nhau, nhưng mà ai cũng có. Đấy. Đây là nhận một cái nhận xét. Rồi tiếp.
Anan, nay tôi cùng ông hãy xem cung điện của Tứ Thiên Vương.
Cái không phải ông.
Dạ.
Tiếp.
Dạ.
Hoặc gần xa tuy sai khác nhau,
minh bạch, nó không có lẫn lộn với cái tánh thấy của ông.
Dạ.
Ông đứng ông nhìn, mọi vật nó có phần của nó. Cái thấy của ông riêng biệt rõ ràng, không có tạp loạn, không có lẫn lộn. Vậy thì không có lo cái việc lẫn với những vạn vật rồi.
Yeah.
Cái thấy của ông minh bạch, nó đứng riêng. Thì xin tiếp.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Nếu cái thấy là vật,
dạy cái gì đây? Nhưng mà đằng này ông có thấy được không?
Yeah,
thế cho nên cái thấy nó là tinh thần.
Yeah.
Nó không có vật chất, cho nên không thể thấy được nó. Nó là tinh thần. Đó. Mà cái tinh thần của ông ấy thì ông xài, cái tinh thần của tôi thì tôi xài. Hai cái không có lẫn lộn với nhau được. Thế là bài trên ấy, thì cái thấy của ông không tạp loạn với các vật. Bây giờ đây cái thấy là tinh thần, mà cái tinh thần của ai nấy riêng biệt, không có tạp loạn với nhau. Đó. Như vậy thì làm sao mà lo nó mập mờ, lo nó lẫn lộn. Cái của ông là riêng của ông, cái của tôi là riêng của tôi, không có lẫn lộn được. Xin đọc tiếp.
Nếu cái thấy là vật, đương khi ông thấy vật,
dạ. Đó, nó không phải là vật chất.
Dạ.
Minh bạch rõ ràng.
Dạ.
Thế nếu mà nó lẫn lộn cái vật chất với tinh thần nó lẫn lộn ấy, thì còn sợ nó mập mờ. Còn đằng này thế gian đã minh bạch, vật chất ra vật chất, tinh thần ra tinh thần, cho nên không có thể lẫn lộn được. Thì nói tiếp:
A Nan, khi ông thấy là chính ông thấy chứ không phải tôi.
Ông đang nhìn, ông nhìn cả trên trời, ông nhìn cả dưới đất, ông nhìn khắp cả.
Yeah.
Nhưng mà cái thấy của ông là riêng của ông, không có lẫn với của ai cả. Cho nên ông nhận lấy cái tánh của ông, đừng đi họ gọi ai, nhờ ai cầu chứng. Ông nhận lấy cái tánh của mình, chỉ người nào nhận lấy tánh của người nấy. Cái tinh thần, cái chỗ, cái thấy của ông với cái thấy của tôi nó không lẫn lộn nhau. Ngay cả khi chúng ta ở trong bào thai, đã ở trong bụng mẹ, cái biết của mẹ với cái biết của cái đứa bé ở cái bào thai là nó không có lẫn nhau. Tuy rằng cái thân đứa bé làm bằng máu của mẹ, cái thân của đứa bé chính là từ máu của mẹ mà thành, nhưng mà cái tánh biết của đứa bé vẫn không có lẫn lộn với người mẹ. Thế cho nên cái tánh Phật này của ai nấy xài, không thể lẫn được. Vậy thì ông đừng lo, của ông nhận lấy, ông xài.
Xin thỉnh đại chúng cùng đọc bài số 7: Kiến tinh tùy duyên bất biến. Kiến tinh tùy duyên bất biến.
Kiến tinh tùy duyên bất biến,
thay đổi.
Dạ. Yeah.
Thế nào gọi là nó tùy theo duyên mà nó không thay đổi? Như cái tánh biết của chúng ta đấy, nó cứ tùy duyên. Ở nơi mắt thì nó thấy hiện ra các cảnh, ở nơi tai thì nó nghe biến ra các âm thanh. Thế nhưng mà cái tánh biết của chúng mình ấy, bản lai nó vẫn là nó. Chúng ta xài từ bé cho đến già, nó vẫn y nguyên, nó không thay đổi. Cái chân tâm bản tánh nó không thay đổi, cái tánh biết nó không thay đổi. Nhưng mà cứ tùy duyên, ở nơi mắt thì thấy, ở nơi tai thì nghe, ở nơi mũi thì ngửi. Gọi là tùy duyên. Nhưng mà xài trọn đời rồi lại đến kiếp sau, từ vô thủy đến giờ, chúng ta bao nhiêu mắt tai mũi lưỡi đã thay đổi, nhưng mà cái tánh biết ấy, nó không hề mòn, nó không mỏng, nó không hỏng, nó cũng không hư, nó vẫn cứ thể tùy duyên bất biến. Con nói tiếp. Ngài bắt đầu: Bạch Thế Tôn, nếu cái tánh thấy đó quyết là con, nếu nó là mình thì mình phải làm chủ, mình muốn gì nó phải nghe. Nếu nó là mình thì mình muốn cái gì nó phải hiện ra. Tại sao ngồi trong nhà thì muốn thấy mặt trời mà muốn thấy bầu trời thì lại không thấy? Muốn thấy bầu trời phải chạy ra ngoài. Còn đứng ở bên ngoài mà muốn biết ở trong phòng mình ấy, có những chuyện gì, nó lại không thấy. Thế nếu nó là con thì con muốn cái gì nó phải theo chiều con thì nó mới là con nhé. Đằng này nó là con mà con đứng ở bên ngoài, ở trong nhà người ta ăn cắp ăn trộm hết đồ vật, con chả thấy gì cả, chả biết gì cả. Vậy thì sao lại bảo nó là con? Này. Ở đây bây giờ ông A Nan, ông bạch đại Phật: Nếu cái tánh thấy thật là chân tâm bản tánh của mình, nó là mình là nó, thì con muốn cái gì nó phải theo. Đằng này trái lại, con vào trong nhà thì lại không thấy cảnh ở bên ngoài, mà đứng bên ngoài lại chẳng thấy cảnh ở trong nhà. Thế là vì là thế, nghĩa là thế nào? Đây bây giờ bạch Phật cái câu hỏi đó. Vậy con nói tiếp, có Phật tòa nhờ làm sao?
Tất cả
các thứ lớn nhỏ trong ngoài của thế gian đều thuộc tiền trần.
Con giảng cái câu đầu đi, câu con vừa đọc đấy.
Dạ.
Chúng ta thấy nhà, thấy núi, thấy sông, thấy vườn, thấy bầu trời, thấy cả trăm thứ. Phật tóm tổng quát nó là có bốn cái hình tướng là nhớn, nhỏ, trong và ngoài. Phải Phật tóm lại bốn cái hình tướng nè. Mình ở trong nhà, mình ở ngoài nhà, có cái lớn, có cái nhỏ. Thì tất tổng quát lại nó có cả hàng trăm hình tướng nè. Nhưng mà mình, những cái mình thấy đây thì đều là thuộc về cảnh bên ngoài. Tiền là ở trước, đằng trước mặt mình. Trần là những các cái cảnh, những cái cảnh nó hiện, nó ở trước mặt mình, chứ nó không phải mình. Đấy. Cái lớn, cái nhỏ, cái trong, cái ngoài, hàng trăm thứ hình tướng mà chúng ta đang thấy là thuộc về cảnh ở bên ngoài, chứ không phải mình. Đấy. Thế Phật con nói tiếp, không nên.
Dạ, không nên nói cái thấy có co duỗi.
Bất động.
Dạ.
Ừ. Nó vẫn tự nó độc lập, nó bất động, nó đứng, nó nhìn. Lớn cũng là cảnh bên ngoài, nhỏ cũng cảnh bên ngoài, không có can thiệp gì cả. Hễ lớn thì nó thấy lớn, hễ nhỏ thì nó thấy nhỏ. Cảnh bên ngoài biến đổi lớn nhỏ, chớ mà cái tánh thấy nó độc lập chủ nhân ông, nó đứng, nó nhìn, nó bất động. Con nói tiếp, nghĩa đó như vậy, nghĩa như vậy nghĩa là sao? Cái nghĩa đó là đang nói về cái gì đấy? Về cái tánh thấy của ông. Có phải chúng mình đang nói về cái tánh thấy của ông không?
Yeah.
À, đấy. Thì ông hỏi, con không biết nghĩa đó thế nào? Đã ở trên ông hỏi, con không biết nghĩa đó thế nào. Xin Phật từ bi chỉ rõ. Vậy cái câu hỏi thì cái chữ nghĩa đó nghĩa là cái gì? Định nói cái gì đây gọi là cái nghĩa đó?
Yeah.
Ông Anan ông đang hỏi cái gì? Cái nghĩa đó của ông Anan đây là cái gì? À, cái tánh thấy là tánh quyết, là tánh của con. Thì làm sao con ở trong nhà, con lại không thấy ngoài bầu trời, mà con ở ngoài sân thì con lại không thấy ở trong nhà. Đấy. Thế vậy thì tức là cái thấy của con nó rút lớn thành nhỏ. Đấy. Hay là tường nhà chia cắt cho nó đứt đoạn. Đấy. Ông ấy không biết cái nghĩa đó thế nào, xin Phật chỉ dạy. Đó là cái chữ nghĩa đó của ông Anan là cái tánh thấy. À, đứng ở trong nhà thì lại không thấy ngoài vườn, đứng ở ngoài vườn thì lại không thấy ở trong nhà. À. Vậy là cái tánh thấy nó có co rút lại hay là nó bị cắt đứt rồi sau lại nối, nó có đứt nối, nó có co rút. Ấy, ông ấy không hiểu cái nghĩa ấy. Cái nghĩa cái tánh thấy nó đứt nối hay là nó co rút. Thì ông ấy không hiểu. Thế bây giờ Phật nó giải nghĩa. Đấy, cái nghĩa đó nó như vậy. Vậy cái nghĩa đó như vậy, thế nào là như vậy là thế nào? Như không. Cái tánh thấy của chúng mình, Phật thí dụ nó như hư không ấy. Hễ để ở hộp vuông, có cho cái hộp vuông vào thì nó thấy vuông, thì nó như tựa hồ vuông, mà cho cái hộp tròn mà thì nó tựa hồ tròn, nó tựa hồ thôi, chứ vuông tròn là tại cái hộp. Thế đây nói về cái tánh thấy của mình thế nào, nghĩa là nó thế nào? Từ không, nó không hình không tướng. Thế cho nên ở tai thì nó thành ra cái nghe, ở mắt thì nó thành ra cái thấy, mà nó chẳng phải cái thấy, nó chẳng phải cái nghe, nó là nó. Ở nơi mũi thì nó lại ngửi, ở nơi lưỡi thì nó lại nếm. Đó,
nó không hình không tướng, nó tùy, cho nên cái tên nó tùy duyên, nhưng mà nó không biến đổi, nó không mất cái thể chất của nó. Thế cho nên gọi là tùy duyên bất biến. Đấy. Thật ví nó như hư không. Thế bây hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy, đang nghe đây, thì nó có thật, cho nên nó thấy, nó nghe, nó biết, nó hiểu. Đấy. Nhưng mà nó không hình không tướng. Hễ để chỗ ấy có con mắt thì nó thấy, cái chỗ ấy có cái tai thì nó nghe. Nó công dụng của nó vô biên, nhưng nó chẳng phải là thứ nào cả. Nó không vuông, nó cũng không tròn, nó là nó thôi, bởi vì nó không hình không tướng, nó như hư không. Đấy, cái nghĩa đó như vậy. Thì chị em có ý kiến gì thêm xin góp ý. Này A Nan, muốn hết chuyện vuông tròn chỉ cần trừ bỏ những cái hộp. Đã. Bởi vì cái hộp nó vuông thì tôi thấy là vuông. Cái thấy nó thấy cái hộp vuông chứ không, chứ nó không có vuông theo cái hộp. Cái thấy nó không hình không tướng. Cho nên cái hộp tròn thì nó thấy cái hộp tròn, nhưng mà nó không tròn theo cái hộp. Thế cho nên gọi là nó tùy duyên. Hễ vuông thì nó thấy vuông, hễ tròn thì nó thấy tròn. Thế là nó tùy duyên, nhưng mà nó vẫn là tánh thấy độc lập, không vướng cái chuyện vuông tròn. Thế cho bởi vì nó không hình không tướng, cho nên nó không có chuyện đứt với chuyện nối. Đấy. Nếu như ở đây Phật nhắc lại, Phật chỉ rõ đấy, cái tánh thấy nó không hình không tướng, nó viên mãn, nó ở khắp cả các vạn pháp, trong và ngoài vạn pháp, chỗ nào nó cũng có mặt. Nhưng mà nó thấy là nó thấy theo duyên, hễ vuông thì nó thấy vuông, hễ tròn thì nó thấy tròn. Nhưng mà nó không có mất cái thể chất của nó. Nó như không. Con nói tiếp, tất cả chúng sanh từ vô thủy. Tất cả chúng sanh từ vô thủy tới nay, nghĩa là đã lâu lắm rồi. Chúng ta cứ lầm mình là vật. Đấy. Mê muội thấy đây là hư không. Thế rồi lại si ám thấy là đất, là nước. Thế là lầm mình là vật. Thế cho nên quên mất cái tâm tánh của mình. Cái tâm tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, ở khắp pháp giới, là bản thể của vạn pháp. Cho nên vạn pháp là pháp thân của mình. Thế mà quên, quên không nhớ gì cả, cho nên gọi là bỏ mất. Thế rồi cứ cho những cảnh vật, tức là sự thật cảnh ở bên ngoài, thế cho nên bị vật nó xoay chuyển, trông thấy quả ổi, quả cam. Đấy, thì ưa thích bị cái quả ổi, quả cam ấy nó lôi cuốn, nghe cái tiếng người ta chê, người ta khen, thế thì người ta khen thì mừng, người ta chê thì giận. Thế là bị những cảnh bên ngoài nó xoay chuyển. Thế trở lại trông thấy cái này lớn, cái kia nhỏ, cái này xấu, cái kia tốt, cái này đẹp, cái kia dở. Thế bây giờ đây, nếu mà chúng ta chuyển được vật, nghĩa là đừng thấy nó là quả ổi nữa, biết đây là Như Lai tạng diệu chân như tánh,
Đừng thấy kia là cô A, đây là bà B, mà biết tất cả là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, là tánh Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Như thế gọi là chuyển được vật, nghĩa là không thấy cái hình tướng quả ổi, quả cam, cô A, bà B, không thấy những cái hình tướng là thật nữa, mà biết đó là tại mình si ám, mình thấy lầm. À. Tất cả chỉ là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế là chuyển được vật. Vị nào mà nhận được tất cả lớn nhỏ trong ngoài đều là Phật A-di-đà cả, thế cái vị ấy tức đồng Như Lai, tức là có cái con mắt thấy giống như Phật. Cái vị ấy nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, thân tâm viên minh. Viên nghĩa là nó ở khắp cả, chỗ nào cũng có nó, tức là vô lượng, vô lượng cái tánh A-di-đà của mình, nó vô lượng quang, chỗ nào cũng ở khắp cả thì gọi là vô lượng, mà minh là sáng, thế là vô lượng quang ở khắp cả. Thân tâm viên minh thì cái vị này đồng với Phật, cho nên không cần động đạo tràng, nghĩa là cứ ngồi yên an ổn, không phải bận rộn gì cả, mà làm được cái việc không ai làm được, tức là từ cái một đầu lông là cái hết sức nhỏ đó, mình chứa được cả 10 phương quốc độ là cái hết sức lớn, tức là gọi là sự vô ngại pháp giới. Tức là cái công Đức Phật có cái khả năng sự vô ngại, một cái đầu lông là một sự việc hết sức nhỏ mà chứa được cả 10 phương quốc độ là cái hết sức lớn. Đấy. Là bởi vì cái lớn đến đâu thì lớn, các ngài cũng biết nó là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà cái nhỏ đến đâu thì nhỏ, các ngài cũng biết nó là tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó viên thông, nó không hình, không tướng, nhưng thể chất của nó chính là cái tánh viên minh của chúng ta, là tánh Phật của chúng mình. Thế cho nên không có cái chuyện lớn mới nhỏ, những cái lớn cái nhỏ đây là chúng ta lầm, mê muội thấy có hư không, rồi lại kết ám lại mà thấy những đất nước gió lửa. Chứ sự thật tất cả chỉ là cái chân tâm bản tánh của mình thôi, cho nên nó không có lớn, nó không có nhỏ. Đức Phật dạy chúng ta cái chất tâm tánh của chúng mình là cái tánh A-di-đà của chúng mình. Cái tánh nó đang biết thấy, biết nghe, thầy đang biết nói, chị em đang nghe thầy. Cái tánh của chúng mình nó không hình, không tướng, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả, mà tự nó tùy duyên đấy, nó biến hiện như chúng ta là ở trong cảnh giới của loài người, chúng ta thấy đủ các thứ cảnh, cái thân người rồi cảnh của loài người. Thế nếu mà làm con cua thì lại tự thấy mình là con cua, rồi lại nhìn sống trong cái cảnh giới của loài cua. Thế cứ ở cái nghiệp báo hiện cái thân nào thì ở cái cảnh giới của loài ấy, là đều là do tâm mình nó biến ra đấy thôi. Chứ sự thật thì chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà này, mười phương Phật đồng một thể ấy, mà mười phương chúng sanh cũng đồng một thể ấy. Thì có một cái tâm của mình, cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Thế nhưng mà đồng thể như nhau không khác, cùng ở khắp pháp giới. Còn ngoài ra tất cả, như chúng mình bây giờ thấy cái chùa nó lớn, cái vườn nó rộng, con kiến nó bé, đó là theo cái nghiệp báo của một loài người mình mà thấy ra đấy thôi. Tinh bất nhị, không hai. Thế nào là cái thấy không hai? Nó không phải, nó không hai thì tức nó phải là một chứ. Thế sao lại bảo nó không một? Nói tiếng Việt Nam không được rồi quay sang nói tiếng Tàu. Bởi vì chỉ có một cái tánh Phật thôi, tánh A-di-đà. Khắp pháp giới chỉ có Phật là sự thật. Tất cả là Phật A-di-đà. Chúng ta đồng thể với ông Phật, cho nên chúng ta cùng với Phật đều là vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Chỉ có tánh A-di-đà là sự thật thôi. Thế rồi bây giờ chúng ta mê muội thấy ra có hư không, thấy mình là đang thấy cái hư không. Thì vậy thì đây là mê muội mà thành ở có hai, có mình đang đứng nhìn cái hư không, đấy là mê muội mà thành hai. Chứ sự thật ra chỉ có tánh giác thôi. Thì chúng ta thấy ra có hư không, thân mình gọi là trong, hư không gọi là ngoài. Thế là mê muội mà thấy ra thành hai. Chứ sự thật thì bất nhị, nghĩa là không hai. Chúng ta kết án lại thành sắc, trông thấy có đất. Thế nhưng đó là mê si ám mà thấy ra là đất, chứ sự thật thì không có. Thế đáng mình thấy thành hai, có mình trông thấy đất, mình là trong, đất là ngoài. Nhưng mà sự thật, nếu mình đừng si ám thì không có đất, mà cũng không có mình để đối với đất. Tất cả là, cho nên gọi là bất nhị, nó không hai. Thế là cả pháp giới chỉ có cái tánh Bồ Đề là thật thôi. Mà bây giờ chúng ta mê muội, chúng ta si ám, mà thấy ra thành là con từ hai rồi mở ra đến ngàn vạn thứ. Chứ sự thật chỉ có tánh Phật thôi, cho nên gọi là kiến tinh không hai. Tai không nghe tiếng, cho nên cũng không biết phải trái thế nào, trông cậy ở đại chúng nghe để mà nhận. Rồi có cái chỗ nào mà không đúng thì xin nêu bày lên. Bây giờ thầy cái y cũng như cô Thanh Tịnh, chúng ta cái y chữ của Phật ở đây mà nhận nghĩa. Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy hiện ở trước mắt, ông nói cái thấy nó hiện ở trước mắt, là ông theo cái nghĩa của Phật ở trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn. Phật nói cái tánh thấy nó viên mãn ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cái tánh thấy tức là cái tánh Phật của chúng mình, thì chúng mình nhìn thấy cái bầu trời thì cũng là tánh Phật của mình, nhìn thấy cái cây, cái nhà, cái núi, cái sông, bản thể theo như cái bài kiến tinh viên mãn, thì tất cả nhà cửa, núi sông, đấy, bầu trời, mặt đất, không có một cái gì không phải là tánh Phật cả. Thế cho nên đây ông ấy bảo cái gì cũng là tánh Phật cả. Vậy thì trước mắt mình kia, núi sông nhà cửa chính là tánh Phật hết. Cho nên ông ấy nói cái thấy nó hiện ở trước mắt. Thế bây giờ Phật bảo cái ấy mới là chân tánh của con. Đấy. Phật bảo cái tánh A-di-đà, cái tánh biết, nó là bản thể của tất cả, nó mới thật là chân tánh của mình. Thế thì bây giờ cái thân hiện tại gọi là vọng thân, cái tâm hiện tại gọi là vọng tâm, con đang sử dụng đây, đấy, nó không phải là con thì nó là cái gì? Phật dạy rằng cái chân tâm bản tánh của mình, cái tánh Phật, nó là bản thể của hết thảy vạn pháp. Đó, cái núi, cái sông, đất, bầu trời, tất cả đều là cái tánh Phật của con, mà cái ấy mới thật là con. Vậy thì hiện tại cái thân nó đang biết đây, cái tâm nó đang biết đây, cái vọng thân vọng tâm này, nếu nó không phải là con thì nó là vật gì? Mà con xin Phật để ý là cái vọng thân vọng tâm này thì nó lại đang biết thấy, biết nghe, nó đang biết phân biệt. Còn cái chân tâm bản thể của vạn pháp kia thì nó chả biết gì cả. Đối với con nó xa lắc xa lư. Thế thì làm sao trước kia Đức Phật lại vặn hỏi ở trong cái bài kiến tinh chân ngã đó, Phật lại bảo rằng cái tính thấy nó là tinh thần, nó thấy được vật, còn vật chất thì không thể thấy lại thấy được con. Nên nếu mà bây giờ vật chất mà cũng thấy thì thế gian này không đảo lộn, không thành lập được. Thế mà bây giờ thì rõ ràng cái chân tâm Phật bảo nó là bản thể của núi sông kia thì nó chẳng biết gì. Còn chính cái vật vứt đi là cái vọng thân vọng tâm này ấy, thì nó lại đang biết nói, nó đang nghe Phật giảng đây. Đấy. Thì xin Phật rủ lòng đại từ chỉ bày cho con cái chỗ con chưa ngộ. Phật dạy cái tánh thấy là thật là con thì nó là bản thể của cái núi với cái sông kia, mà cái núi với cái sông ấy nó chả biết gì cả. Cái mà Phật bảo thật là chân tâm bản tánh thì lại chả biết gì cả. Còn cái vọng thân vọng tâm này Phật bảo nó là không phải con, nó là vứt đi, nó là vọng. Thế mà nó lại biết, nó đang biết nghe Phật giảng, nó đang biết nói đấy. Vậy thì Phật nói cái chân tâm mà nó lại chả biết gì, nó là bản thể của cái núi cái sông kia. Cái núi cái sông có biết gì đâu. Còn cái vật vứt đi, cái vọng thân vọng tâm này, nó lại đang biết nghe Phật giảng. Thế thì con vẫn chưa nhận được cái nào là thật, cái nào là giả. Cho nên xin Phật giảng thêm nữa để cho con hiểu. Ông nói cái thấy ở trước mắt, nghe hộ thầy nhé. Dạ. Thì thầy với tất cả chị em chúng ta dò nghĩa ở trong bài. Kiến tinh bất nhị, tức là cả pháp giới đây chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi, không có cái gì khác cả, cho nên gọi là bất nhị. Dĩ nhiên cái nghĩa này chúng ta y theo lời Phật dạy mà tin mà hiểu, chứ còn cái giải nghĩa thì chúng ta cũng không biết đằng nào mà mò. Bây giờ chúng ta cứ y theo lời Phật. Ông A Nan ông bạch Đức Phật: nếu cái thấy hiện nó ở trước mắt ấy, nó thật là chân tánh của con, thì thân tâm con hiện nay là vật gì mà cái thân tâm thật có biết, còn cái thấy ấy thì không phân biệt. Thế thì làm sao trước kia Đức Phật lại vặn, hỏi vặn là vật thấy được con, xin Phật rủ lòng đại từ chỉ bày chỗ con chưa ngộ. Thì cái câu hỏi của ông A Nan đây Phật thầy vừa rồi nói sẵn nói rồi. Bây giờ chúng ta vào cái câu trả lời của Phật. Ông nói cái thấy ở trước mắt nghĩa ấy không đúng. Nếu thật cái thấy nó ở trước mắt và ông thật thấy được cái thấy, thì cái thấy ấy nó phải có chỗ ở, ắt là ông phải chỉ ra được. Vậy bây giờ chúng ta thử xem, tôi với ông cùng ngồi trong vườn kỳ đà, cùng nhìn khắp cả rừng suối điện đường, trên cao có mặt trời mặt trăng, trước mặt chúng ta là sông Hằng. Vậy ông hãy lấy tay ông chỉ trong các vật tượng kia, chỗ dâm là cái rừng, chỗ sáng là mặt trời, chỗ nào bị ngăn ngại đó là có vách, có tường có vách, còn chỗ nào thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây mẩy muốn lớn nhỏ, nó khác nhau, đứa thì lớn đứa thì nhỏ, nhưng mà phàm đã có hình thì mình có thể đích chỉ ra được. Vậy thì cái thấy mà nếu ông nói nó ở trước mắt ông thì ông lấy tay ông chỉ nó ra. Này A Nan, nếu mà cái hư không kia đã là cái thấy thì làm sao ông gọi nó là hư không? Nếu tất cả sự vật kia là cái thấy thì làm sao ông gọi nó là sự vật, tức là cái nhà, cái sông, cái suối? Ông hãy chín chắn chia chẻ trong tất cả những, trong muôn hiện tượng ở trước mắt kia. Bây giờ ông tách ra một cái thấy, ông chỉ hành cho tôi thấy rõ cái thấy, như là ông đang thấy cái nhà, cái vườn, cái núi, cái sông. Ông chỉ cái thấy ra, đừng có lầm lẫn. Đây là Đức Phật, bởi vì ông A Nan nói cái thấy ở trước mắt, cho nên Phật bảo ông A Nan chỉ cái thấy ra. Thì ông A Nan thưa rằng: nay con ở giảng đường xa thấy sông Hằng, trên ngửa lên để thấy mặt trời mặt trăng. Những cái gì tay có thể chỉ được, mắt có thể thấy được thì toàn là vật, chứ không có cái thấy. Đây ông A Nan nói minh bạch, không có cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa dạy,
chẳng những hàng hữu lậu, sơ học thanh văn chúng con, mà các Bồ Tát, ngay đến các Bồ Tát cũng không thể nào ở nơi muôn vật trước mặt kia, ở cái sông, cái núi, cái nhà, cái lùm mây, để không có thể nào mà chỉ ra được một cái thấy tách riêng ra tất cả vạn vật, riêng có một cái thấy đứng một mình để chỉ được nó ra, thì không có. Phật nói đúng thế, đúng thế. Và trong chúng có đồng ý chỗ này không?
Dạ.
Có đúng không?
Dạ đúng.
Đúng. Hả? Thế bây giờ nói đúng rồi. Vậy thì A Nan, như lời ông nói, không hề có một cái thấy nào mà rời tất cả sự vật mà lại riêng có tự tánh. Vậy thì bây giờ tôi bảo ông, ông và Như Lai cùng ngồi trong rừng Kỳ Đà, cùng nhìn xem cái vườn rừng cho đến ngửa lên mặt trời mặt trăng. Này, tất cả trước mắt mình bao nhiêu hình tượng khác nhau. Vậy bây giờ ông hãy phát minh ra tất cả các hình tượng trước mặt kia, cái gì không phải là cái thấy. Ban nãy bảo ông đi tìm cái thấy thì ông bảo không có. Vậy bây giờ ông chỉ cho tôi cái gì không phải là cái thấy. Chúng ta nói theo dõi, ông A Nan bạch Phật: thật con nhìn khắp rừng Kỳ Đà, nếu cái cây không phải là cái thấy thì làm sao con thấy được cái cây? Nếu cái cây chính là cái thấy thì làm sao con gọi nó là cái cây? Như thế cho đến nếu hư không không phải là cái thấy thì làm sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy thì làm sao còn gọi là hư không? Còn suy nghĩ chín chắn muôn hình vạn tượng kia, con phát minh thật không có cái gì không phải là cái thấy. Phật nói đúng thế, đúng thế. Đã. Phật đây ngài A Nan thưa: nếu cái cây không phải là cái thấy, làm sao thấy được cái cây? Thì chúng ta cũng nhận thấy chúng ta không bao giờ tiếp xúc được thật với cái cây cả. Chúng ta chỉ thấy được cái cây ở trong con mắt mình. Cho nên ở trong mắt mình, cái nhãn thức nó hiện lên cái hình ảnh của cái cây. Thế thì chúng ta đưa tay, chúng ta sờ mó, thì cái thần kinh ở tay của chúng ta đó, nó biến ra cái cảm giác rát rát, gồ ghề. Thế là chúng ta biết cái cây qua cái bàn tay sờ mó. Chúng ta biết cái cây qua cái hình ảnh ở trong con mắt. Rồi chúng ta biết cái cây qua cái bàn tay, cái cảm giác gồ ghề sần sùi ở cái bàn, cái cảm giác ở cái thần kinh. Rồi chúng ta biết cái cây qua cái gió nó thổi vào những cái cành lá, rung động cái không khí. Thì ở tai chúng ta biến những cái âm thanh để biết được cái cây. Thế rồi cái đợt bộ óc của chúng mình ấy, nó cứ nhớ cái hình dáng như thế, cái tiếng gió reo ở trong lá như thế, thì nó biết đấy là cái cây. Đấy, cái trong đầu óc của mình có cái thù chấp đấy như vậy, cái hình ảnh như vậy là cái cây. Mà rồi đến khi nó ra trái chúng ta ăn thì cái lưỡi của chúng ta nó nếm cái vị này là quả mít, cái vị này là quả ổi. Đấy là chúng ta biết theo cái thần kinh ở lưỡi chúng mình. Vậy thì các con thử nghĩ xét xem, chúng ta biết cái cây ở bên ngoài à, chúng ta hoàn toàn biết cái cây là do sáu căn của chúng ta, nó biến được sáu trần để nó biết cái cây. Chứ còn thật cái cây chúng ta có giao tiếp được không?
Không.
Có biết được không?
Không.
Thế cho nên cái cây mà chúng ta giao tiếp, cái cây mà chúng ta biết được, chính chỉ có từ đấy, con mắt. Cái hình tướng là do mắt của mình biến ra. Cái vị ngọt chua của cái trái cây là do cái lưỡi. Rồi cái mùi thơm của cái hoa là do cái mũi. Thế là do cái sáu thức của chúng mình đã biến ra cái cây để chúng mình thọ dụng. Chứ sự thật ra cái cây thật ấy, chúng ta có giao tiếp được không?
Không.
Thế cho nên chúng ta hoàn, cái cây mà chúng ta thọ dụng hoàn toàn là do sáu thức của chúng ta biến ra, có phải không?
Yeah.
Vậy thì cái cây với cái tánh, cái cây mà mình thọ dụng ấy, với cái tánh biết của mình ấy, nó có xa xôi không? Yeah. Vì thế cho nên ông A Nan ông bảo rằng tất cả những cái gì mà con đã thấy được thì đều là cái tánh thấy, cái tánh biết của mình nó biến ra. Đấy, sáu căn nó biến ra sáu thứ. Thành ra mình biết được các sự vật ở nơi cái tánh biết của mình. Chứ còn chính sự vật thật mình đâu có giao tiếp. Cho nên là tất cả những cái gì mà mình thấy được đều ở từ cái tánh thấy của mình. Tất cả những cái gì mình cảm giác được đều là do cái cảm giác của mình nó hiện ra. Suy nghĩ chín chắn thì muôn hình tượng à, mà con thấy, con nghe, con ngửi, con nếm được, không có cái gì không phải là cái tánh biết của con. Thì Phật nói đúng thế, đúng thế. Chúng ta thì cứ có cái cảm giác trong và ngoài. Thế ở thân mình thì gọi là trong, còn tất cả những cái gì không ở thân mình là ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ ông A Nan chín chắn là suy xét thì tất cả những cảnh mình thấy bên ngoài kia đều là những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, từ những cảm giác của mình nó biến ra, chứ không phải là mình giao tiếp được với ở bên ngoài. Nói đúng thế, đúng thế. Thì đại chúng, những vị chưa chứng quả, chưa sống với sự thật thì mờ mịt à. Bởi vì chúng ta sống với căn, trần và thức. Căn là mắt tai mũi lưỡi, sáu căn của chúng mình chúng ta nhận là thân thể. Còn trần là những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi thì chúng ta cho là cảnh ở bên ngoài à. Cho nên cái tâm thức của chúng ta nó mù mịt nó bị hiện lên những cái bóng ảnh ở ngay sáu căn, rồi nó cho những cảnh ở bên ngoài, nó chạy đi nó tìm cầu. Thế đại chúng chẳng biết cái nghĩa ấy đầu đuôi thế nào, mất cái chỗ yên trí từ xưa. Yên trí từ xưa là cái núi nó ở trước mặt mình, cái cây nó ở ngoài vườn. Mà bây giờ ông A Nan lại bảo cái núi nó là tánh thấy của mình, cái cây nó là tánh thấy của mình, tánh biết của mình. Thế mất cái chỗ yên trí từ xưa mà bây giờ thấy tất cả là cái tánh thấy của mình, cái tánh biết của mình. Này, thầy nhắc lại, mất cái chỗ yên trí từ xưa. Mình yên trí từ xưa, cái thân này là mình. Đấy, còn tất cả bên ngoài kia là những cái vật xa lạ. Thế bây giờ ông A Nan ông ấy bạch Phật là tất cả những cái gì mình thấy được đều là cái tánh thấy của mình. Thế chúng ta cho là nó bằng đất, bằng đá, mà bây giờ lại bảo nó là tánh thấy của mình. Và bởi vì từ xưa mình không có suy nghĩ, không có xét cái sự thật, cứ sống hàm hồ. Thế cho nên bây giờ nói đến sự thật thì mình hoảng hốt, không nhận được, không biết mình thật nó là cái gì, cho nên hoảng hốt. Như Lai thương xót an ủi các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp vương, lời nói chân thật, xứng với tánh chân như mà nói, không lừa không dối, không như bốn cái thứ luận nghĩ bất từ càn rỡ của cái bọn mặt già lê. Vậy các ông hãy suy nghĩ chín chắn, đừng có phụ lòng Phật thương quý. Chúng ta hoảng hốt bởi vì nó khác tới chỗ biết hàng ngày của mình. Cái cây kia mà nói đó là cái tánh thấy, cái nhà kia mà bảo đó là cái tánh thấy, thì chúng ta khác với chỗ yên trí từ xưa của mình. Thế cho nên hoảng hốt sợ hãi, không biết mình là cái gì, mà những cảnh mình đang sống đây nó là cái gì. Đức Phật thương xót nhấn mạnh là Phật là bậc vô thượng pháp vương. Pháp vương tức là vua của các pháp. Làm vua thì có quyền chủ tể, nắm hết cả quyền của, cho nên vua của các pháp. Đức Phật là vua của các pháp, cho nên lời nói chân thật, xứng với cái tánh chân như. Chân là chân thật, như là nó cứ như thế, nó không thay đổi. Cái chân tâm của chúng ta gọi là chân như, chân thật, mà nó không, nó như là nó bất động, nó không thay đổi, nó không bất biến. Thế thì xứng với cái tánh chân như mà Đức Phật nói, không lừa dối ai, cũng không có nói bừa bãi, nói lộn xộn, như cái bọn mặt ra lê ngoại đạo, nó chẳng biết gì, nó cũng cứ nói chàng. Thì còn Đức Phật ấy, thì nói đúng sự thật. Vậy các ông hãy suy nghĩ cho chín chắn thì sẽ tìm hiểu được ra cái lẽ phải. Khỏi thế, Đức Phật đã mất bao nhiêu thì giờ, mất bao nhiêu thì giờ, mất bao nhiêu công phu để giảng dạy Phật pháp cho chúng mình. Đã. Vậy thì chớ có phụ cái lòng tốt của Phật. Cái Phật thương quý, Phật mới nói giảng cái lẽ phải cho chúng ta nghe. Vậy bây giờ suy nghĩ cho chín chắn mà nhận ra cái lẽ phải. Thì có Đức Văn Thù là con đấng Pháp Vương, tức là con ông Phật. Ngài thương xót bốn chúng, đỉnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Đức Thế Tôn. Nếu cái thấy là tiền cảnh thì lẽ ra chỉ được. Đấy. Cái thấy nó lại không hình không tướng, cho nên không chỉ ra được. Chứ nếu nó là cảnh trần ở trước mắt thì mình phải chỉ được nó ra. Mà nếu tiền cảnh không phải là cái thấy thì lẽ ra mình chẳng thấy được. Nếu mà cảnh vật ở bên ngoài nó không dính dáng gì đến cái tận, không bà con gì cả, không dính dáng gì cả, thì làm sao mình thấy được nó? Đã, nếu nó là vật thì mình phải thấy được, chỉ được nó, thấy được nó. Mà nếu nó không dính dáng gì đến cái tánh thấy cả thì làm sao mình thấy được nó? Đấy, nó có cái rắc rối ấy, cho nên đại chúng không nhận được cái nghĩa này. Nó có phải là tánh thấy hay nó không phải là tánh thấy thì đại chúng không rõ được cái nghĩa ấy, cho nên kinh sợ. Bởi vì quen cái cây là vật bằng đất, mà bây giờ lại bảo cái cây là tánh thấy của mình, nghe nó lạ, thành là cái đời sống nó lộn, nó rối loạn, cho nên kinh sợ. Chứ không phải vì kém thiện căn, vì nghe nó lạ tai mà nó khác thường cho nên sợ hãi, chứ không phải là bởi vì kém thiện căn ít ỏi. Thiện căn tức là cái gốc làm thiện. Kính xin Đức Như Lai thương xót. Thiên Phật chỉ dạy cho chúng con được biết rõ các cái vật tượng, những các nhà cửa cây cối núi sông mà chúng con thấy được kia, những các cái vật tượng kia và cái tánh thấy tinh thần của chúng con, vậy cả hai cái thứ vốn nó là vật gì? Cả một cái tinh thần chúng ta nhận là mình, và cái vật chất chúng ta gọi là cảnh ở bên ngoài. Vậy thì cái vật chất với cái tinh thần, vốn cả hai cái nó là cái gì mà bây giờ chúng con không thể phân tách được? Nói cái vật, cái cây là tánh thấy với cái cây không phải là tánh thấy. Chúng con không thể
phân minh nhận được nó phải là cái cây là tánh thấy hay cái cây không phải là tánh thấy, cái vật chất nó là tinh thần hay vật cái vật chất ấy nó không phải là tinh thần. Tinh thần này, tức là chúng ta nhận là mình, là ta đang biết thấy, đang biết nghe. Cảnh vật ở bên ngoài là những cái gì chúng ta đang thấy, đang nghe, là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chặt. Tức là cảnh vật ở bên ngoài kia nó có phải là mình hay không phải là mình, cái vật chất với cái tinh thần, hai cái bốn xưa này nó là cái gì mà bây giờ không thể phân tách được. Vật chất phải là tinh thần hay vật chất không phải là tinh thần, đây là cái chỗ nghi ngờ. Để ông Văn Thù ông ấy, bây giờ ông đứng ra ông ấy minh bạch, ông đặt câu hỏi: vậy thì vật chất có với tinh thần hai cái vốn nó là cái gì? Bây giờ Đức Phật mới đáp: đối với mười phương Như Lai, các đại Bồ Tát trụ trong tam chánh định, tam địa là chánh định, mười phương Như Lai thì vẫn thấy được cái sự này. Còn các đại Bồ Tát mà muốn biết cái việc này thì phải trụ ở trong tam địa, tức là các Bồ Tát thì phải nhập định. Thế là mười phương Như Lai và các Bồ Tát nhập định. Đối với các vị ấy thì cái thấy tức là cái phần tinh thần và cảnh trần tức là các vật chất cùng các tưởng tướng tức là cái tâm thức, cái chữ thức nghĩa là cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, cả sáu thức. Thức tức là cái biết nhưng mà biết sai, tức là cái vọng tâm của chúng mình bây giờ. Đấy. Thì đối với mười phương Phật, với các Bồ Tát mà trụ nhập định thì cả cái tinh thần, cái vật chất và cái vọng tâm, vọng thức của chúng mình đều là hoa đốm ở hư không, vốn không hề có, tức là vô minh, do mê muội mà thấy, do kết ám mà thấy, do vô minh mà thấy, chứ nó là cái không có. Cả tinh thần, cả vật chất, cả vọng tâm, vọng tưởng, những cái là hoa đốm ở hư không, vốn không hề có. Cả cái thấy và cảnh trần, tức là tinh thần và vật chất, đều là bồ đề diệu tịnh minh tâm. Cả tinh thần, cả vật chất đều là bồ đề diệu tịnh minh tâm. Vậy nó đều là bồ đề diệu tịnh minh tâm thì làm sao mà bây giờ còn đặt ra cái câu hỏi cái này có phải là cái kia?
Thầy nói thí dụ như rằm tháng 8, các trẻ em nó cứ chơi những các cái người ta gọi là con thú nặn bằng bột. À, có một cái mâm đồ chơi toàn bằng bột. Bây giờ còn kẻ hay ngày xưa?
Hay ngày xưa không có.
Bây giờ có.
Dạ, bây giờ có cái lồng đèn rồi đây.
Dạ. Đấy, có cái mâm đồ chơi toàn bằng bột. Thì ông tiến sĩ cũng bằng bột, quả chuối cũng bằng bột, quả ổi cũng bằng bột, cái nhà cũng bằng bột, cái xe cũng bằng bột. À, thế thì toàn là bột cả. À, bây giờ hỏi cái quả chuối có phải là cái nhà không? Thì nếu mà đứng ở điện, nói về cái mâm bột đó, nói về cái thể tánh, thì cái quả chuối với cái nhà đều là bột cả, thì đồng thể bằng bột. Nhưng mà trên cái hình tướng thì cái nhà là cái nhà mà quả chuối là quả chuối. Thế bây giờ nói quả chuối là cái nhà thì người ta nếu mà đứng về cái phần hình tướng thì quả chuối với cái nhà là hai vật khác nhau. Nhưng nói về cái thể tánh thì cái quả chuối ở mâm bột đấy với cái nhà ở mâm bột đấy, nó là cái quả chuối với cái nhà nó cùng là bằng bột cả, là một như một thứ chứ không phải hai. Đấy. Thế bây giờ đây nói về chúng mình, cái tâm chúng mình mê muội thấy ra hư không, rồi kết ám lại thấy ra có đất nước gió lửa. Thế nói về đường trong cái đường mê muội thì thấy là hai cái khác hẳn nhau, cái tánh thấy, cái tánh biết với lại cái hư không với cái đất nước gió lửa, cái hai cái vật chất tinh thần khác hẳn nhau. Nhưng mà trên sự thật, trên cái chỗ hiểu, chỗ thấy đúng sự thật của Đức Phật, thì cái tinh thần với vật chất mà là chúng ta tự mê muội và phân tách ra chứ không có thật. Tất cả chỉ có cái chân tâm bản tánh, cái diệu minh tâm địa và thôi. Như ông hiện tại đây thì phải là văn thù hay không phải là văn thù? Bạch Thế Tôn, đúng thế. Nếu nói phải là văn thù thì đã nói phải thì phải có hỏi có phải văn thù không, thì phải có hai người để hỏi cái người này có phải hay là không phải, thì tức là phải có hai người. Còn nếu nói đây không phải là văn thù thì sai, bởi vì chính con là văn thù. Trong đây không có hai tướng phải với không phải. Thí dụ như bây giờ sư cô Hoa Nghiêm đứng trước tấm gương, thì trong gương có một cái hình ảnh. Nếu chúng ta nói đây là cô Hoa Nghiêm thì sai, là bởi vì đây là cái bóng chứ đâu có phải cô Hoa Nghiêm thật. Nhưng mà nếu chúng ta bảo đây không phải cô Hoa Nghiêm thì cũng không được, bởi vì cái bóng này là bóng của cô Hoa Nghiêm.